26. Chuyện con voi Mahilamukha. Tiền thân Mahilamukha trước nghe lời ăn trộm. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa chiếm được lòng tin của hoàng tử Ajatasattu Asatthế nên đã được lợi dưỡng và danh vọng. Hoàng tử Asatthế xây dựng một tinh xá ở Gayasisa cho Đề Bà Đạt Đa, và mỗi ngày đem đến cho vị ấy 500 mâm cơm nấu bằng gạo thơm 3 năm với hương vị hảo hạng. Dựa trên lợi dưỡng và danh vọng, hội chúng của Đề Bà Đạt Đa trở thành đông đúc. Đề Bà Đạt Đa chỉ sống ở tinh xá với hội chúng, không hề ra khỏi tinh xá. Lúc bấy giờ có hai người bạn trú ở dương xá, một người xuất gia với bậc đạo sư, một người xuất gia với Đề Bà Đạt Đa. Họ đến thăm nhau tại chỗ này chỗ kia hay tại tinh xá. Một hôm, người bạn y chỉ với Đề Bà Đạt Đa nói với người kia: "Này hiền giả, sao hàng ngày bạn đi thất thực với mồ hôi tuôn chảy mệt nhọc như vậy? Còn Đề Bà Đạt Đa chỉ ngồi ở tinh xá tại Gayasisa, được ăn món ngon với hương vị đặc biệt, không có phương tiện nào khác sao? Sao bạn lại chịu khổ? Sao vào buổi sáng bạn lại không đến tại Gayasisa uống cháo với hương vị, rồi ăn 18 món đặc và món mềm tuyệt hảo với những hương vị đặc biệt?" Người kia nghe nói đi nói lại mãi nên muốn đi, và bắt đầu từ đấy thường đến Gayasisa ăn và uống rồi trở về Trúc Lâm đúng giờ giấc. Tuy thế, không phải lúc nào vị ấy cũng giấu giếm được. Không bao lâu, người ta biết người ấy đi đến Gayasisa ăn các món do Đề Bà Đạt Đa sắp đặt cho. Các người bạn hỏi vị ấy: "Này hiền giả, có đúng sự thật chăng? Hiền giả ăn các món do Đề Bà Đạt Đa sắp đặt cho?" "Ai nói vậy?" "Người này, người này." "Này hiền giả, đúng sự thật là tôi có đi Gayasisa để ăn, nhưng không phải Đề Bà Đạt Đa cho tôi ăn, chính những người khác cho tôi ăn." "Này hiền giả, Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù của các đức Phật. Đề Bà Đạt Đa theo ác giới, lấy được lòng tin của A Xà Thế, thâu hoạch cho mình lợi dưỡng và danh vọng một cách phi pháp. Hiền giả xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại ăn các món do Đề Bà Đạt Đa nhận được một cách phi pháp. Hãy đi, chúng tôi sẽ đưa hiền giả đến gặp bậc đạo sư." Rồi họ đưa tỷ kheo ấy đến pháp đường. Bậc đạo sư thấy vậy hỏi: "Này các tỷ kheo, sao các ông đem lại đây một tỷ kheo ngoài ý muốn của vị ấy?" "Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này đã xuất gia với Thế Tôn, lại ăn các món do Đề Bà Đạt Đa nhận được một cách phi pháp. Này tỷ kheo, có thật chăng ông đã ăn các món do Đề Bà Đạt Đa nhận được một cách phi pháp?" "Bạch Thế Tôn, không phải Đề Bà Đạt Đa cho con, chính những người khác cho con ăn món ấy." "Này tỷ kheo, chớ dối quanh ở đây. Đề Bà Đạt Đa không có chánh hành theo ác giới, sao ông xuất gia ở đây tuân theo lời dạy của ta lại ăn các món của Đề Bà Đạt Đa? Ông thường hay bị lôi kéo, hễ gặp ai thì đi theo người ấy." Nói về xong, bậc đạo sư kể về câu chuyện quá khứ. Thời xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm đại thần cho vua ấy. Lúc ấy vua có một con voi báo tên là Mahilamukha, mỹ nhân diện, có giới đức chánh hạnh, không làm hại một ai. Một hôm, bọn ăn trộm giữa đêm đi đến gần chuồng voi, ngồi xuống không xa con voi bao nhiêu và bàn tính như sau: "Đây là có đường hầm phải đào, đây là lỗ tường cần phải đục. Đường hầm và lỗ tường cần phải đục thông và mở rộng như con đường hay như bến nước, rồi mới mang đồ đạc đi. Hãy giết người để mang đồ đi, nếu cần Như vậy không ai có thể chống lại. Bỏ ăn trộm không có giới đức chánh hạnh, rất tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. Sau khi bàn luận dạy bảo lẫn nhau như vậy, bọn chúng bỏ đi. Với phương tiện như vậy, ngày hôm sau và nhiều ngày nữa, chúng cũng đến tại chỗ ấy và cũng bàn luận với nhau. Con voi nghe lời của chúng, tưởng chúng dạy cho mình cần phải trở thành tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. Rồi con voi thực hành như vậy. Và buổi sáng khi người nài đến, nó dùng vòi bắt lấy, quật xuống đất và giết chết người nài. Cũng vậy, nó giết một người nữa, rồi một người nữa. Con voi giết những ai đi đến gần nó. Người ta trình lên vua. Con voi Mahilamukha đã trở thành điên. Nó giết những ai mà nó thấy. Vua cho gọi Bồ Tát và nói: "Hãy đi bậc hiền trí và tìm hiểu vì lý do gì nó trở thành độc ác." Bồ Tát đi đến, biết con voi khỏe mạnh, rồi tìm hiểu lý do khiến con voi trở thành độc ác và kết luận: "Chắc hẳn con voi nghe những người nói chuyện gần nó, tưởng họ dạy nó học nên trở thành độc ác." Bồ Tát hỏi người giữ voi: "Ban đêm có ai đến gần chuồng voi để nói chuyện không?" "Thưa ngài, có những người ăn trộm đến và nói chuyện." Bồ Tát đi đến vua và báo cáo: "Thưa thiên tử, thân con voi không có gì biến đổi khác, vì nghe các người ăn trộm nói chuyện nó trở thành độc ác. Vậy nay cần phải làm gì?" "Hãy cho những sa môn bà la môn có giới hạnh đến ngồi gần chuồng voi, và chỉ cần nói những chuyện giới đức chánh hạnh." "Này thân thanh, hãy làm như vậy." Bồ Tát đưa những sa môn bà la môn có giới hạnh ngồi gần chuồng voi và nói những câu chuyện giới hạnh. Họ ngồi không xa con voi và nói những câu chuyện tốt lành: "Chớ hành hạ một ai, chớ giết hại một ai, hãy trở thành người có giới hạnh, nhẫn nhục, thân ái và từ mẫn." Con voi nghe vậy tự nghĩ: "Những người này muốn dạy bảo ta, bắt đầu từ nay ta cần phải có giới hạnh." Và con voi trở thành hiền từ. Vua hỏi Bồ Tát: "Này khanh, sao con vật đã trở thành tốt chưa?" Bồ Tát trả lời: "Thưa thiên tử, nó đã trở thành tốt rồi. Con voi độc ác như vậy nhờ các bậc hiền trí đã an trú trên chánh pháp như xưa." Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Trước nghe lời ăn trộm, voi báo này giết hại. Sau nghe lời bậc trí, con voi báo tối thượng an trú trên thiện tánh, làm công đức tốt đẹp." Vua nói: "Vị này biết tâm hướng của loài thú vật, liền ban cho Bồ Tát danh vọng lớn." Sau khi sống tròn thọ mạng, vua cùng với Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, trong quá khứ hễ ông gặp ai thì theo người ấy, nghe lời các người ăn trộm ông đi theo những người ăn trộm, nghe lời những người tu hành chánh pháp ông hành đúng chánh pháp." Sau khi kể lại pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy Mahilabukha là vị tỷ kheo phản bội, vua là Ananda, còn vị đại thần là ta vậy. Số 27. Chuyện đôi bạn thân thiết. Tiền thân Abhinya, một miếng nó không ăn. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ và một trưởng lão lớn tuổi. Theo truyền thuyết, ở xá vệ có hai người bạn. Một người xuất gia, hằng ngày đi đến nhà người kia. Người kia bố thí món ăn, tự mình cũng ăn. Sau đó theo người bạn đi về tinh xá, và đến khi mặt trời lặn, họ ngồi nói chuyện với nhau, rồi mới đi vào thành. Vị tỷ kheo thường đi tiễn bạn tận cửa thành rồi trở về. Sự thân thiết giữa hai người ấy được các tỷ kheo biết rõ. Một hôm, các tỷ kheo đang ngồi trong pháp đường nói về sự thân thiết giữa hai người ấy. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông đang bàn luận chuyện gì?" Các tỷ kheo nói: "Bạch Thế Tôn, chúng con nói chuyện này." Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, có phải những người này nay mới thân thiết với nhau? Trong quá khứ họ đã thân thiết với nhau rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm vị đại thần. Lúc ấy, một con chó đi đến chuồng voi báo và ăn những giắt cơm rơi tại chỗ con voi báo ăn. Con chó đi đến vì miếng ăn, đã trở thành thân thiết với con voi báo và ăn gần con voi. Cả hai không có nhau không thể sống được. Con chó thường nắm lấy giòi con voi và chơi đùa bằng cách đưa qua đưa lại. Một hôm, một người ở làng cho tiền người này và đem con chó ấy về làng của mình. Từ đó về sau, không thấy con chó, con voi bỏ ăn, bỏ uống, bỏ tắm. Người này báo việc ấy lên vua rõ. Vua cho gọi Bồ Tát đến. Này bậc hiền trí, hãy đi tìm hiểu vì lý do gì con voi làm như vậy. Bồ Tát đi đến chuồng voi, biết được con voi rất buồn nản, tự nghĩ: thân thể con vật này không tỏ lộ bệnh gì, có thể nó có tình bạn thân thiết với ai đó, và vì không thấy bạn, nó trở nên sầu buồn. Bồ Tát hỏi người này: con voi này có thân thiết với ai không? Thưa ngài, có. Nó có tình bạn thân với con chó. Con chó ấy nay đâu rồi? Có một người dắt nó đi rồi. Chú có biết chỗ ở của người ấy không? Thưa ngài, tôi không biết. Bồ Tát đi tâu với vua: thưa thiên tử, con voi không có bệnh gì, nhưng nó có tình bạn thân thiết sâu đậm với con chó. Nay không thấy bạn nên nó không ăn, tôi nghĩ là như vậy. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ: một miếng nó không ăn, không nuốt cơm và cỏ. Tôi nghĩ vì con voi thường thấy bạn con chó, cho nên nó luyến ái con chó ấy bạn mình. Vua nghe lời Bồ Tát liền hỏi: thưa bậc hiền trí, nay phải làm gì? Thưa thiên tử, hãy cho người đánh trống và tuyên bố như sau: con chó, bạn con voi báo của nhà vua, bị người bắt lấy đem đi. Nhà nào có con chó ấy, nhà đó sẽ bị trừng phạt. Vua làm theo lời khuyên ấy. Nghe được tin, người ấy liền thả con chó ra. Con chó lập tức chạy thật mau đến gần con voi. Con voi vừa lấy giòi, đặt con chó lên trên đầu trán mình, vừa mừng rỡ khóc lớn và đặt nó từ đầu trán xuống, để con chó ăn trước rồi mình ăn sau. Ngay cả tâm hướng của loài vật, vị ấy cũng biết. Vua nói vậy và tặng cho Bồ Tát danh vọng lớn. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với nhau, trong quá khứ họ đã thân thiết với nhau rồi. Sau khi kể lại pháp thoại này và thuyết giảng bốn sự thật, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau rồi nhận diện tiền thân. Lúc ấy con chó là người cư sĩ, con voi là vị trưởng lão lớn tuổi, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. Số 28. Chuyện con bò đại hỷ. Tiền thân Dandi Visala chỉ nói lời từ hòa. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về những lời giết mắng của nhóm sáu tỷ kheo. Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỷ kheo khi cãi nhau với các thiền thiền tỷ kheo thường khiêu khích, mắng giết, châm biếm và dục mạ họ. Các tỷ kheo báo lên Thế Tôn, ngài cho gọi nhóm sáu tỷ kheo hỏi có phải thật như vậy không, và khi được trả lời là thật vậy, ngài chê trách họ: này các tỷ kheo, lời nói ác độc làm cho ngay cả loài thú vật cũng hiềm hận. Hỏi trước, một thú vật đã làm cho một người nói lời ác phải mất 1.000 đồng tiền vàng. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, tại nước Gandhara có vị vua trị vì ở Takasila, và Bồ Tát sinh ra làm con bò đực, được đặt tên là Nandi Visala đại hỷ. Một bà la môn đi đến những người thường hay cúng dường bò, xin được con Nandi Visala khi còn là con nghé. Người bà la môn đối xử với nó như con ruột, thương mến, cho nó ăn rọc cơm cháo và nuôi dưỡng nó rất chu đáo. Khi lớn lên, Bồ Tát suy nghĩ: ta được người bà la môn này nuôi dưỡng một cách khó nhọc. Trong toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, không có một con bò nào khác có thể mang nặng như ta. Vậy ta hãy biểu lộ sức mạnh của ta cho người bà la môn tiền nuôi dưỡng. Một hôm, Bồ Tát nói với vị Bà La Môn: Này Bà La Môn, hãy đi đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói: Con bò của tôi nếu được cột chặt vào 100 cỗ xe cũng có thể kéo đi, và đánh cá với người ấy 1.000 đồng tiền vàng. Vị Bà La Môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện: Trong thành này con bò của ai có được sức mạnh? Người triệu phú trả lời: Chính nhà này, nhà của ta. Và ông còn nói tiếp: Trong toàn thành này có một ai có con bò giống như con bò của chúng tôi. Người Bà La Môn nói: Con bò của tôi có thể kéo được 100 cỗ xe cột chặt lại. Người gia chủ triệu phú hỏi: Con bò như vậy ở đâu? Vị Bà La Môn nói: Ở nhà tôi. Vậy chúng ta hãy đánh cá đi. Tốt lắm, tôi bằng lòng. Và vị Bà La Môn đánh cá 1.000 đồng tiền vàng. Rồi vị Bà La Môn chất đầy 100 cỗ xe với cát, sạc và đá, đặt chúng nối tiếp nhau, cột tất cả làm một, cán xe với trục xe, cho tấm Nandi Visala, cho nó ăn một nấu gạo thơm, trang sức vòng hoa vào cổ, rồi cột nó vào cổ xe đầu. Người Bà La Môn tự mình ngồi trên cán xe, đưa cao gậy thúc bò và nói: Hi hi hi, đi đồ đanh con, hãy kéo đồ đanh con. Bồ Tát nghĩ: Ta không phải đanh con, nhưng người này gọi ta với danh từ đanh con. Và Bồ Tát đứng thẳng bốn chân như những cột trụ, không hề di động. Ngay lúc ấy, người triệu phú bắt người Bà La Môn đem lại 1.000 đồng. Vị Bà La Môn thua 1.000 đồng, mở con bò ra, rồi về nhà nằm dài với tâm tư sầu muộn. Nandi Visala vào nhà thấy vị Bà La Môn sầu muộn, liền hỏi: Này Bà La Môn, có phải ông nằm ngủ? Làm sao ta có thể ngủ được khi ta thua mất 1.000 đồng? Này Bà La Môn, trong suốt thời gian ta sống ở nhà ông, có bao giờ ta làm bể chén bát gì, hay chà đạp một ai, hay đi đại tiểu tiện không phải chỗ? Này con thân, không bao giờ có. Vậy sao ông gọi ta là đồ đanh con? Đây là lỗi của ông, không phải lỗi của ta. Hãy đi và cá với người kia 2.000 đồng vàng. Nhưng ta không phải là đanh con, không được gọi là đồ đanh con. Vị Bà La Môn nghe Bồ Tát nói, liền đi đến nhà triệu phú và cá 2.000 đồng. Vị ấy buộc 100 cỗ xe như cách làm trước, cho Nandi Visala trang điệu, và buộc nó vào cái cán gỗ xe thứ nhất. Ông buộc như thế nào? Buộc chặt cái ếch vào cán xe, rồi thắng con bò Nandi Visala vào một phía ếch, và buộc chặt phía bên kia bằng một miếng gỗ trên từ ếch vào trục xe. Như vậy ếch được cứng thẳng, không nghiêng một bên. Như vậy chỉ một con bò có thể kéo một cỗ xe, được làm cho cả hai con kéo. Rồi người Bà La Môn ngồi trên cán xe, vừa xoa lưng Nandi Visala vừa nói: Hi hi, chú bạn hiền thiện, hãy kéo chú bạn hiền thiện. Bồ Tát được buộc chặt vào 100 cỗ xe, với một cái kéo mạnh cả 100 cỗ xe, khiến cỗ xe cuối đứng vào chỗ mà cỗ xe đầu tiên đã di động. Người triệu phú vào đàn bò thua cuộc, phải trả 2.000 đồng. Những người khác cũng cho Bồ Tát nhiều tiền, tất cả đều thuộc về vị Bà La Môn. Như vậy, nhờ Bồ Tát, người Bà La Môn được nhiều tiền của. Bậc đạo sư nói, sau khi khiển trách 6 tỷ kheo ấy: Này các tỷ kheo, lời nói độc ác không làm ai vừa ý, và ngài chế thành học pháp. Rồi bậc Chánh Đẳng Giác nói lên bài kệ: Chỉ nói lời từ hòa, không từ hòa không nói. Ai nói lời từ hòa, kéo đi được gánh nặng, khiến nó được tài sản, do vậy nó ưa thích. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy Bà La Môn là Ananda, còn Nandi Visala là ta vậy. Số 29. Chuyện con bò đen. Tiền thân Kanha với gánh nặng phải mang. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về thần thông song hành. Câu chuyện này và câu chuyện từ thiên giới xuống sẽ được trình bày trong chương 13 Tiền thân Sara Bamiga, số 483. Sau khi thị hiện thần thông song hành từ thiên giới, Bà bậc chánh đẳng giác đi xuống thành Sankasa. Trong ngày đại lễ tự tứ, với một đoàn tùy tùng đông đảo, ngài đi vào kỳ viên. Các tỷ kheo đang ngồi họp ở pháp đường, tán thán đức hạnh bậc đạo sư, nói: Này các hiền giả, Như Lai không có ai sánh bằng, không một ai khác có thể mang được gánh nặng như đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: Chúng ta sẽ thi hiện thần thông, chúng ta sẽ thi thố thần thông. Tuy nói vậy, họ không thể hiện được thần thông nào. Ôi bậc đạo sư, thật không ai sánh bằng. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây bàn chuyện gì? Bạch Thế Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán thán đức hạnh Thế Tôn. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, nay ai sẽ mang gánh nặng do ta mang? Trong thời quá khứ, khi ta sanh làm thú vật, cũng không một ai so sánh với ta được. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm một con bò. Khi bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già đem Bồ Tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ Tát như con ruột, cho Bồ Tát ăn cháo và cơm. Bồ Tát được gọi là con bò đen của bà già. Lớn lên, Bồ Tát có sắc lông đen láng, thường đi với các con bò hiền thiện trong làng. Trẻ con ở làng thường nắm sừng, nắm tay, đeo cổ, nắm đuôi bò, chơi đùa và ngồi trên lưng bò. Một hôm, Bồ Tát nghĩ: Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng ta rất khó khăn. Vậy ta hãy làm ra tiền để giải thoát bà cụ khỏi đời sống khổ cực này. Từ đó trở đi, Bồ Tát cố gắng tìm cho ra tiền. Một hôm, người chủ trẻ của một đoàn lữ hành với 500 cỗ xe đi đến một khúc sông cạn rất gồ ghề. Các con bò của người ấy không thể kéo các cỗ xe qua được. Những con bò của 500 cỗ xe được cột vào cán xe liên tục với nhau, cũng không thể kéo một cỗ xe qua được. Lúc ấy, Bồ Tát đang đi với các con bò lạc đến gần khúc sông cạn. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết đánh giá loài bò, đang tìm trong những con bò này xem con nào giống tốt, có thể kéo những cỗ xe của mình qua được. Thấy Bồ Tát biết con bò giống tốt này sẽ có thể kéo được những cỗ xe, người ấy liền hỏi những người chăn bò: Này bạn, ai là chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỗ xe và nó kéo qua được, tôi sẽ trả tiền thuê. Các người chăn bò ấy nói: Hãy bắt và cột nó vào, tại chỗ này không có ai là chủ con vật. Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. Theo truyền thuyết, Bồ Tát không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết được ý định của con bò và nói: Này chủ đàn, ta sẽ trả cho ông 1.000 đồng tiền thuê kéo 500 cỗ xe. Mỗi cỗ xe kéo qua được, được trả 2 đồng. Lúc ấy Bồ Tát mới chịu đi. Người ta cột bò vào những cỗ xe, với một cái kéo mạnh, bò đã kéo bọc chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. Với phương cách như vậy, bò kéo tất cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành chỉ trả 1 đồng cho mỗi chiếc xe và cột một gói 500 đồng treo ở cổ Bồ Tát. Bồ Tát suy nghĩ: Người này không trả cho ta tiền thuê như đã quyết định, nay ta không cho nó đi. Rồi Bồ Tát đứng chặn đường trước cổ xe, và dầu đoàn lữ hành cố gắng dắt xe đi cũng không thể dắt được. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành suy nghĩ: Hình như nó biết ta trả thiếu tiền thuê, bèn gói 1.000 đồng trong bọc cột ở cổ Bồ Tát và nói: Đây là tiền thuê của người đã kéo qua. Bồ Tát mang gói tiền liền đi đến bà mẹ. Trẻ con trong làng thấy một vật gì đeo ở cổ bò đen của bà cụ, bèn chạy đến gần Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát đuổi chúng chạy xa, rồi đến gần bà mẹ. Vì đã kéo qua 500 cỗ xe, Bồ Tát hết sức mệt mỏi và đôi mắt đỏ kè. Bà cụ thấy gói 1.000 đồng ở cổ Bồ Tát liền kêu lớn: Này con thân, tiền này con lấy được ở đâu? Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò, và biết được câu chuyện, bà nói to: Này con thân, ta đâu có muốn sống nhờ tiền công của con làm được, sao con lại chịu khổ nhọc như vậy? Nói xong, bà lấy nước nóng tắm cho con vật, thoa dầu toàn thân, cho uống nước và cho bò ăn đủ loại đồ ăn thích hợp. Bà sống với Bồ Tát cho đến khi mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng, trong thời quá khứ cũng không có ai sánh bằng. Sau khi thuyết pháp hội này xong, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: Giới gánh nặng phải mang, giới khúc sông phải qua, chúng cột con bò đen, bò kéo đi gánh nặng. Như vậy ngài nêu rõ: Này các tỷ kheo, khi ấy chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng. Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy bà cụ là Uba Lavana Liên Quan Sắc, còn có bò đen của bà ta là ta vậy. Số 30. Chuyện con heo Monica, tiền thân Monica, chớ ham Monica. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Diêm, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo phì. Câu chuyện này sẽ được trình bày ở chương 13 trong tiền thân Kula Narada Kassapa số 477. Bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy: Này tỷ kheo, có thật chăng ông đang bị tham dục chi phối? Thưa dân, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì? Bạch Thế Tôn, vì sự cám dỗ của một thiếu nữ béo phì. Bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, thiếu nữ này tạo bất hạnh cho ông. Thời quá khứ, trong ngày đám cưới của nàng, ông đã bị mạng chung và trở thành món ăn ngon cho số đông người. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, tại một làng nọ, Bồ Tát sanh làm con bò tên là Mahalohita, đỏ lớn. Trong nhà một người có gia sản, Bồ Tát có một em trai tên là Kula Lohita, đỏ nhỏ. Trong gia đình, hai con bò này làm tất cả công việc chuyên chở. Gia đình có một cô con gái, cô ta đã đính hôn với người con trai cùng làng, với mục đích dọn món ngon đại khách đến dự đám cưới của con gái mình. Cha mẹ cô gái nuôi một con heo tên là Monica và cho nó ăn toàn cháo và cơm. Thế vậy, Lohita em nói với con bò ăn: Trong gia đình này đồ nặng do hai anh em mình chở hết, nhưng họ chỉ cho chúng ta ăn cỏ, lá, vân vân, còn họ nuôi con heo với cháo và cơm. Vì lý do gì nó lại được như vậy? Bồ Tát nói: Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy. Con heo này ăn đồ ngon để chờ chết, với mục đích dọn món ngon đại khách đến dự ngày đám cưới của cô gái, nên họ mới nuôi con heo này. Vài ngày nữa những người ấy sẽ đến, họ cột chân con heo, kéo nó ra khỏi chuồng, chấm dứt mạng sống của nó và sẽ làm thành món ăn cà ri đại khách. Nói xong, Bồ Tát đọc kệ này: Chớ ham Monica, nó ăn để chờ chết, ít dục hãy ăn rơm, do vậy họ mạng dài. Rồi không bao lâu những người ấy đến, họ giết Monica và nấu nó thành nhiều món ăn. Bồ Tát nói với Lohita em: Này em thân, hãy xem Monica. Thưa anh, em đã thấy kết quả món ăn của Monica, trăm lần ngàn lần tốt hơn món ăn ấy là cỏ lá rơm của chúng ta. Món ăn tối thượng không có tai hại là tướng của mạng sống lâu dài. Bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, như vậy trong thời quá khứ, vì thiếu nữ này ông đã mạng chung và làm thành món ăn cho nhiều người. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo bị tham dục chi phối chứng quả dự lương. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân. Khi ấy, con heo Monica là tỷ kheo bị tham dục chi phối, người thiếu nữ trong hai mẫu chuyện là một. Lohita em là Ananda, Lohita anh là ta vậy.